Chương 3. Ông đã xuất gia là hằng từ giả bà con quyến thuộc, không thân, không sơ, trong sạch không gì ham muốn. Điều lành chẳng sinh mừng, điều dữ chẳng buồn khóc, thanh thoát thông dong, rỗng thênh lìa thế tục. Để chí nơi huyền diệu, giữ chặt niềm chân thật, đã được rộng tế độ, thêm khắp hưởng phước lộc. Thế nào lại làm ngơ, vẫn dính theo nhiễm xúc? Xuất gia là đã giả từ bà con quyến thuộc, không nghĩ thân sơ, lòng trong sạch không gì ham muốn, lành dữ không bận, không dính, không kẹt, tâm thanh thoát, thông dong, bình đẳng với tất cả, không sinh tâm thiên lệch với người này, ghét bỏ người kia, giữ lòng thanh thản, không vướng mắc cái gì, tức là tâm vô trụ. Để chí nơi huyền diệu, giữ chặt niềm chân thật là buông đi những niệm hư dối, sống với cái chân thật. Xuất gia là phải như vậy, mà muốn sống với cái chân thật thì phải làm sao? Thì tâm phải chân thật, còn muốn sống với cái chân thật mà tâm hư dối thì làm sao mà sống được? Bây giờ kiểm lại lâu nay và hiện tại đây, tâm mình đã chân thật chưa? Muốn sống trở về cái chân thật mà cứ để cái tính thế gian nó chen vào hoài thì sao? Đó là chỗ để nhắc, để đánh thức thêm. Kế nữa là mình đã được rộng tế độ, lại còn thêm hưởng khắp phước lộc. Có được như vậy chưa? Trái lại, bây giờ cứ làm ngơ, vẫn dính theo nhiễm xúc, theo cảnh, theo duyên mà mất mình, thì phải nghĩ sao? Xuất gia, đáng lẽ lìa thế tục giải thoát, bây giờ lại dính trở lại theo chiều nhiễm xúc. Cứ luống tranh đua hay dở, so đo tính toán, giành lợi với đời, khác gì kẻ tôi tớ. Kinh đạo chẳng sáng tỏ, đức hạnh chẳng đầy đủ. Xuất gia như thế, uổng tự nhục nhã. Nay cố chỉ dạy, phải nên tự rửa sạch. Nghĩa là, lo tranh đua hay dở, so đo tính toán, giành lợi với đời, thì khác nào kẻ tôi tớ thấp hèn. Trong khi đó, kinh nghĩa đạo lý chẳng sáng tỏ, đức hạnh lại khiếm khuyết. Xuất gia là như vậy hay sao? Bởi vì tranh đua hay dở, so đo tính toán, đó là theo cái tâm nhân ngã, muốn mình hay mà người dở, tức là đưa mình lên còn người phải xuống thấp. Chỗ này là chỗ rất tế nhị. Ở trong đạo mà mình không khéo kiểm soát thì những thứ tâm dở này cũng chen vào sống dậy. Như thấy huynh đệ hơn cái gì đó, hay khi nhập thất ra được hiểu đạo, được sáng đạo, được trên thầy tổ khen, thì mình có vui theo hay không? Hay là cũng có cái ghét, cái đố kỵ trong đó, rồi để tâm rình xem, lâu lâu họ có chút sơ sót gì đó thì chê liền, cũng dở như ai, còn thua mình nữa. Vậy đó là tâm gì? Tiếp theo là giành lợi với đời, là kẹt theo danh lợi, mất đạo tâm lúc nào không hay. Ngày xưa, thiền sư Hoài Liễn được vua rất quý, sư ở chùa A Dục Dương, được vua Tống Nhân Tông mời đến Điện Hóa Thành giảng dạy Phật Pháp. Nhà vua đắc ý ban cho hiệu là Đại Giác Thiền Sư. Một hôm, vua Tống sai sứ mang tặng cho sư một cái bát bằng gỗ hương long não thật quý giá. Nếu là mình được vua tặng như vậy, chắc là làm lễ long trọng để đón nhận. Với sư thì khi sứ giả mang đến, sư liền đem cái bát đó đốt ngay trước mặt sứ giả. Sư nói, người xuất gia mặc áo thô, ăn bát thiết, còn cái bát long não này quá cao quý, xa xỉ không đúng pháp, không thể dùng. Sứ giả trở về tâu lại cho vua nghe, nhà vua ca ngợi tán thán. Như vậy để cho thấy những tấm gương của người xưa mà cảnh tỉnh lại mình. Cho nên ở đây ngài nhắc, lo giành lợi với đời, khác gì kẻ tôi tớ, kinh đạo chẳng sáng tỏ, đức hạnh chẳng đầy đủ, xuất gia như thế uổng tự nhục nhã. Trong mỗi huynh đệ đây tự kiểm lại mình xem có đáng hổ thẹn chưa? Không phải cứ buông xuôi theo ngày tháng để cho nó dính mãi, gọi là nhiễm xúc theo thế tình, danh lợi luôn buộc ràng thì trái với chỗ đi của mình. Đúng là xuất gia như thế, uổng tự nhục nhã. Chương 4. Ông đã xuất gia, được hiệu là đạo nhân, chẳng kính thờ cha mẹ, chẳng phò giúp vua chúa, khắp nơi đồng dân theo tôn thờ như thần, một đầu rất mực cung kính, chẳng kể giàu hay nghèo, bởi chuộng mình trong sạch tu trì, tự lợi lại hay lợi người. Sự sâu nặng giảm cắt một hạt gạo nặng 7 cân, thế nào lại biến nhát đền ơn làm sao được? Mình đã xuất gia rồi, đối với cha mẹ thì xa lìa, đối với đất nước thì rảnh bớt bổn phận. Lại mọi người khắp nơi dâng theo tôn thờ, một đầu cung kính cúi lại. Chẳng kể giàu hay nghèo, bởi họ chuộng mình trong sạch tu trì, nên giảm bớt sự tiêu dùng của họ để đem đến cúng dường. Do đó, vật mà ta thọ dụng đây rất là nặng, gọi là một hạt gạo nặng 7 cân. Ở đây mình xuất gia là làm được những điều mà người thế gian khó làm được, nên họ quý trọng, họ cung kính. Còn nếu mình xuất gia mà cũng như họ thôi thì sao? Bởi vậy, nhận sự cung kính cúng dường của người, mình phải kiểm lại cái hạnh của mình. Không phải là mình cứ lo thọ hưởng rồi không có lo tu, không có công đức gì để đáp lại thì làm sao mà tiêu được. Hãy quán lại xem, mỗi ngày mình sống đây, từng hạt cơm, áo mặc, nhà ở, tất cả đều là thọ hưởng của thí chủ rất nhiều trong đó, chứ không phải là có sẵn rồi dùng, không biết gì hết. Xét ra thì mình mới thấy rất là sợ và có sự liên hệ rất lớn, nghĩa là một hạt gạo, một sợi chỉ thôi. Nếu mình xét cho kỹ là biết bao nhiêu công khó nhọc trong đó, chứ không phải dễ dàng. Như một sợi chỉ trên áo mặc đây, nó liên hệ đến những cái gì? Đâu phải khi không mà có sợi chỉ, phải có thợ dệt. Mà thợ dệt đó đâu phải lấy tay không họ xe sợi chỉ được. Lại phải có máy, mà ai chế ra máy móc đó. Rồi thợ dệt phải có chỗ ở, có ăn uống, thì liên hệ đến cái gì nữa? Tức là liên hệ tới người nông phu. Rồi vật liệu xây dựng, nhà cửa, liên hệ đến thợ mộc, thợ hồ, vân vân. Còn máy móc thì liên hệ đến người chế tạo, rồi người chế tạo trước phải liên hệ đến thầy giáo, vân vân. Như vậy, chỉ một sợi chỉ thôi mà xét trên lý nhân duyên thì thấy liên hệ đến biết bao người, bao nhiêu công khó nhọc trong đó. Cho nên, khi chúng ta thọ nhận đó phải biết trân quý, không thể xem thường hay mặc tình xài phung phí, đó là tổn phước, tổn đức của mình. Đây ngài nhắc, thế nào lại biến nhát thì đền ơn làm sao được? Nghĩa là biến nhát không lo tu thì lấy gì để đền ơn? Do đó phải luôn quán xét để cảnh tỉnh lấy mình, siêng lo tinh tiến tu hành, không dám giải đãi. Chớ có ỷ lại mặc tình phóng túng rong chơi, thân ý luống nhọc phiền, không răn giữ mà ăn dùng của tính thí, chết đọa vào trong núi Thái. Chỗ này xưa nay chư tổ vẫn thường răn nhắc rất nhiều. Mình cứ ỷ lại, cứ sẵn người ta cúng đó rồi phóng túng thọ dụng, không lo tu hành thì khó tiêu, mà không khéo là đọa sâu khổ sở vào núi Thái, tức là chỉ cho chỗ địa ngục. Rồi sắc nóng làm tức ăn, đồng chảy rót vào họng, đau đớn như trên đây. Trong kinh pháp đã bày rõ, nay cố dạy khuyên nên tự đổi mới. Ngài đã hết sức ân cần chỉ dạy để cho mỗi người nghe hiểu nhận rõ, biết lo sợ mà tự chuyên tâm tu hành, chuyển đổi nghiệp cũ. Chương 5. Ông đã xuất gia, được gọi là dừng tâm, thì điều nhơ nhớp chẳng dính, chỉ đạo là trọng, chí tham học trong sạch như băng tợ ngọc. Phải tu trì kinh giới để giúp tinh thần, lại trợ duyên cho chúng sinh, đồng thời những người thân cũng được độ. Xuất gia tức là dừng tâm. Đã gọi là dừng tâm thì phải chuyển đổi những điều nhơ nhớp của thuở ấy, lấy đạo làm trọng, không phải cứ đi theo đường cũ, dính trở lại những thứ tình thế gian đó. chí của mình phải trong sạch như băng, như ngọc, phải hết sức lo tu trì, giữ giới, học kinh cho sáng tỏ, để rồi mình còn giúp cho người nữa, chứ không phải tự riêng mình thôi. Nghĩa là tự độ còn phải độ tha, cho nên đây gọi là trợ duyên cho chúng sinh, đồng thời những người thân của mình cũng được độ. Nói cách khác là trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu khổ tam đồ. Thế nào lại làm ngơ, chìm nổi theo thế tục, bỏ mặc bốn đại, buông thả năm căn, đạo đức bèn cạn đi, việc đời càng thêm sâu. Xuất gia như vậy là đồng bụi bặm với đời, nay cố khuyên rằng hãy tự tỉnh sáng. Xuất gia vào trong đạo rồi, không lo tu mà cứ buông thả theo căn trần, đạo đức ngày càng cạn đi, việc đời thêm sâu nữa. Như vậy thì xét lại xuất gia được cái gì? Đây gọi là xuất gia như vậy, tức đồng bụi bặm với đời, tức là lại dính bụi như cũ. Vì vậy, Ngài răn nhắc để phải tự tỉnh sáng trở lại. Xuất gia rồi, phải lấy đạo làm trọng, quyết chí giữ gìn đạo nghiệp tu hành, tâm trí thật trong sáng, không để những thứ tình thế gian nhiễm trở lại, rồi sa đọa lúc nào không hay. Phải hết sức tỉnh giác. Chương 6. Ông đã xuất gia là bỏ đi hình thể của thế tục, phải cốt cho cạn hết thức tình, khế hợp với vô sinh. Thế nào lại cứ quấy động, chẳng thích ở yên? Kinh và đạo hao kém, việc đời lại có thừa, chẳng đi theo đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Mạng sống dục qua, hoặc trong một thoáng, sự đau đớn nơi địa ngục, khó chép cho hết. Nay cố khuyên rằng, phải coi trọng phép tắc đã định. Ngài nhắc, bây giờ ông đã xuất gia là bỏ đi cái hình dáng của thế tục, tức cạo tóc vào chùa thì phải sống làm sao cho đúng nghĩa với đời sống của người xuất gia, là phải cốt cạn hết những thức tình. Nhưng bây giờ đây, vào chùa rồi, nhưng thức tình nó cạn được chưa? Mà cái gì là thức tình? Thức tình là cái tình phân biệt theo duyên, theo cảnh, tức cái tâm luôn chạy theo trần, đó là tâm sanh tử. Ngài Đại Huệ có đoạn nói về thức tình này như sau: những cái mình hay so đo, sắp đặt, rồi tính toán, ấy là tình thức. Rồi tùy theo sinh tử mà trôi nổi cũng là tình thức. Sợ hãi kinh hoảng cũng là tình thức. Thế mà nay người tham học cũng chẳng biết đó là bệnh, lại cứ mãi mê lặng hụp ở trong đó. Trong kinh gọi là tu hành theo thức mà chẳng theo trí. Do đó mà che khuất cái bản địa phong quang hay bản lai diện mục. Tức là những cái tâm so đo tính toán theo dòng sinh tử trôi nổi, đó gọi là sống theo thức, theo tình mà trái với trí. Vậy thì lâu nay mình tu hành là theo thức hay theo trí? Nếu vào trong đạo này rồi mà cứ theo cái thức tình, cứ quấy động nó lên hoài thì bao giờ giải thoát? Đó là điểm cần nhắc mình, tức là thường quán chiếu để tiêu mòn, cạn đi cái thức tình này. Như đang ở đây, ngồi yên tu mà không chịu, rồi lâu lâu buồn buồn kiếm cớ đi đây, đi kia, hoặc là đi ra chợ chẳng hạn, thì như vậy đó là cái gì? Đó là quấy động cái tình thức trở lại, theo cái tâm sinh tử chứ gì? Hay như đang yên ổn với cái tâm trong sáng, thanh tịnh, mà không chịu, buồn buồn kiếm cuốn tiểu thuyết để đọc thì sao? Thì đó cũng là quấy động cái tình thức trở lại nữa. Lại huân tập thêm hạt giống sinh tử, nuôi hạt giống sinh tử trở lại. Cho nên ở đây, Ngài nhắc nhở mình phải sống đúng ý nghĩa người xuất gia giải thoát, không để quấy động trở lại, gọi là chẳng thích ở yên, để cho kinh và đạo hao kém, trong khi đó việc đời lại có thừa. Tức là việc thế tục, việc sinh tử nó lại thêm, đó là điều đáng lo. Thành ra chẳng đi theo con đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Đường trong sạch thanh tịnh lại không đi, mà trở lại vào lối sình lầy, đó là lối nhận chìm mình, quả thật đáng buồn. Mà như vậy, có khi tự hào sáng suốt nữa, lại càng lầm thêm. Cho nên ở đây Ngài đánh thức, cần phải gạn lọc cho sạch, cho cạn cái thức tình của mình. Mỗi người, ai cũng có sẵn nguồn tâm trong sáng và thanh tịnh, thì sao không chịu sống trở lại chỗ đó, có hay hơn không? Như Sa Di Cao được Ngài Dược Sơ Duy Nghiễm gạn hỏi: "Ta nghe ở Trường An rất náo loạn, người có biết chăng?" Sư thưa: "Nước con an ổn." Nghĩa là dù cho bên ngoài cảnh trần có lăng xăng, náo loạn, nhưng mỗi người đều có một chỗ an ổn, không có gì động đến được. Nhận được chỗ đó để sống trở về mới là chỗ nương tựa chân thật. Còn cứ quấy động thức tình này là đi theo con đường sinh tử, không khéo lại còn gây bất an cho nhau nữa. Như vậy nó càng chướng thêm trên đường tu của mình. Quên rằng mạng sống vụt qua hoặc trong một thoáng là nói lên sự vô thường nhanh chóng. Mạng sống không có đảm bảo gì hết, một thoáng là nó qua đời khác rồi. Nhớ như vậy thì tâm mình ít có buông lung. Nếu ai cũng thường quán sâu sự vô thường ngắn ngủi của mạng sống này thì mình tu hành rất tinh tiến. Nhưng bởi vì nghe qua hoặc nghe nhiều quá, hiểu nhiều rồi quên, đúng ra hiểu nhiều thì nó thấm sâu, nó cảm mạnh hơn. Nhưng đây mình chỉ hiểu trên lý thôi, rồi lâu thành lờn, do đó phải quán kỹ để thấm sâu, cảm sâu chỗ này. Thật thấy mạng sống quá ngắn ngủi, không có thì giờ cho mình lơi lỏng, dễ vui được. Tôi nhớ ngày xưa khi mới thực hành công phu, có lúc nhớ đến sự vô thường nó bức bách mạng sống của mình, như bị đuổi theo từng ngày, cho nên trong lòng luôn thao thức, nó bức bách đến nỗi sợ mình không còn đủ thời gian để tu nữa. Những lúc như vậy đó, tu rất tinh tiến, nó thúc đẩy mình công phu càng miên mật. Còn nghĩ là mạng sống chưa đến nỗi gì, chắc là mình còn sống dài thì dễ sinh lơi lỏng. Nên đây, Ngài nhắc là phải nhớ quán kỹ, phải cảm nhận sâu sự vô thường mỏng manh, sâu tận trong tâm, chứ không phải chỉ hiểu trên lý suông. Và nên nhớ, sự đau đớn nơi địa ngục khó chép cho đủ hết. Bởi vì không khéo tu, rồi rơi vào trong chỗ địa ngục, đau đớn, lúc đó thì không biết phải nói năng gì nữa, tức là ăn năn không kịp. Cho nên, nay cố khuyên rằng phải coi trọng các phép tắc đã định. Phép tắc hay nói rõ hơn là nội quy ở đây hoặc giới luật Phật đã đặt ra. Những phép tắc đó là Phật, Tổ đặt ra để giữ cho mình được yên tu. Mình giữ theo đó thì mình được ở yên, tâm mình được an ổn mà tiến tu. Nhưng rồi tập khí cũ hay thói quen buông lung nó không chịu. Cho nên đang ở trong chỗ an ổn đó lại tự mình muốn phá lệ, tức là sống trái pháp, sống theo cái tình riêng của mình. Đã sống trái phép thì tâm đâu có yên ổn được. Vậy thì kiểm lại, ai tạo cái bất an cho mình? Đang ở trong chỗ an ổn, tự mình tạo bất an rồi lại đổ lỗi cho bên ngoài hay cho người khác. Bởi vậy, ở đây Ngài nhắc nhở để mình nhớ mà tỉnh lại. Chương 7. Ông đã xuất gia thì chẳng thể tự hòa hoãn. Dù thân hình có xấu xí, nhưng đạo hạnh khiến đáng xem. Dẫu y phục có thô tệ, nhưng đứng ngồi khiến cho đoan chính. Dù ăn uống sơ sài, mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm. Tức là, dù thân có xấu, nhưng mà đạo hạnh không thể xấu theo. Không có trau chuốt bên ngoài, làm cho thân tướng nó đẹp, nó hào nhoáng, mà cần giữ cái đạo đức bên trong. Cho nên thân tướng dù có xấu, nhưng đạo hạnh không có xấu. Cũng vậy, y phục có thô tệ, nhưng mà oai nghi cử chỉ đàng hoàng, đứng ngồi khiến cho đoan chính. Người trong giàu đều mến kính. Không phải là quan trọng ở cái y phục bên ngoài, không có làm dáng bên ngoài, mà cố giữ cái hạnh chân thật. Ăn uống tuy có sơ sài, mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm. Tức là nói ra những lời gì đều có ý nghĩa, đáng quý trọng. Mùa hạ thì nhịn chịu nóng, mùa đông thì nhịn chịu lạnh. Hay tự giữ tiết tháo, chẳng uống nước suối trộm. Nghĩa là nhẫn chịu sự lạnh, nóng, không có để vì hoàn cảnh mà thay đổi tâm trí của mình. Đây không phải chỉ bảo mình chịu lạnh, chịu nóng thôi, mà dù ở hoàn cảnh nào, mình vẫn giữ vững ý chí tu hành của mình, không phải vì hoàn cảnh mà thay đổi. Thí dụ như gặp cảnh mùa hạ nóng quá thì ý chí nó cũng bị yếu đi, hoặc là gặp chỗ mùa đông lạnh quá thì cũng đổi ý, thối tâm. Như vậy là muốn cái gì nó cũng phải thuận theo ý mình, nó êm ấm, nó ưng ý thì mới chịu tu. Còn gặp cảnh hơi khó khó, trái ý một chút thì thối tâm, đổi lòng. Tu như vậy thì khó thành tựu được. Ở đây Ngài dạy, dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì vẫn bền chí vượt qua, thẳng đến đích. Hay tự giữ tiết tháo, chẳng uống nước suối trộm. Đây là nói lên cái tiết tháo thật là trong sạch. Xưa kia bên Trung Hoa có con suối gọi là Đạo Tuyền, tức là suối ăn trộm. Có những vị rất giữ tiết tháo của mình, gặp lúc tới đó khát nước mà không chịu uống, vì nó mang tên suối ăn trộm. Chỉ nghe cái tên đó thôi, nhưng cũng không muốn uống tới, huống nữa là tự mình làm hạnh xấu. Thực ra thì trộm là ở tâm, đâu phải do nước. Nếu mình không có tâm trộm, thì uống nước đó đâu có thành ăn trộm. Đó là để nói lên những bậc rất cố giữ tiết tháo của mình trong sạch, dù chỉ nghe cái tên đó cũng không đụng đến. Kẻ hư xấu cúng dường, chân chẳng vọng đi tới trước. Chẳng có mong mỏi đến những chỗ xấu như vậy để mà nhận cúng dường. Đó cũng là để giữ mình trong sạch. Ở lâu nơi phòng riêng, như đến chỗ rất tôn quý, dù học chẳng nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Ở một mình trong phòng riêng thì cũng giống như là ra ở chỗ đông người, chỗ tôn quý. Ý là trước sau như một, không phải là chỗ đông người, chỗ tôn quý thì mình làm ra vẻ nghiêm trang, đàng hoàng. Còn như vào phòng riêng một mình thì buông lung, tâm ý không có giữ gìn gì hết. Như vậy là không thật. Dù học chẳng nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Nghĩa là học rồi hành liền, không phải học cho nhiều mà không hành. Nên tuy học không có nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Kiểm lại xem quý vị có giống như vậy không? Có khi học nhiều quá, tưởng như mình là bậc hiền, bậc trí, rồi cống cao ngã mạn, mà như vậy thì làm sao thành bậc thượng hiền được? Bậc tiểu hiền chưa chắc gì được nữa, nói gì đến bậc thượng hiền. Còn ở đây, tuy học không nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền, để cảnh tỉnh cho những ai chỉ học hiểu rồi sinh những bệnh đó. Cho nên xưa kia, Lục Tổ ra đời, Ngài hiện thân ít học mà ngộ đạo, rồi được truyền y bát, tức là một anh chàng tiều phu ở một vùng quê mùa xa xôi, không biết chữ nhưng nghe một câu kinh liền cảm ngộ, rồi được Ngũ Tổ truyền y bát. Đây cũng là đánh thức cho người cần sống thực trong đó. Trong nhà thiền có câu, nhiều rỗng không bằng ít thật. Cho nên ở đây Ngài nói rõ, xuất gia như vậy mới đủ báo đáp cha mẹ, dòng họ được tiếng lây, tất cả được nhờ. Nay cố khuyên răng ông, mỗi người nên tự gắng sức. Chương 8. Ông đã xuất gia thì tánh có tối sáng, mà học không có nhiều ít, cốt ở chuyên rồng tu tập. Nghĩa là học nhiều, học ít chưa phải là điều đáng nói. Quý là ở chỗ chuyên rồng tu tập. Học nhiều mà không chịu tu, hoặc là tu lưng chừng, tu lấy lệ, thì làm sao mà có hiệu quả gì lớn. Như ỷ mình thông minh, sáng lẹ, nghe một câu hay một lời liền hiểu, rồi cứ tự mãn với cái hiểu đó, lo đi nói thôi, không chịu thực hành, thì những tập khí phiền não đâu có dứt, đâu có hết được. Có khi nói lý rất hay, mà gặp ai đó họ bẻ lại ý mình, tức liền nổi sân, thì tập khí đâu có dứt được. Trong khi đó, người tuy là chậm tối, nhưng nghe nói rồi cố để hết tâm nhận lấy, chuyên rồng tu tập, thực hành không có gián đoạn, thì kết quả vượt bậc lúc nào không hay. Ở đây là nhấn mạnh chỗ thực tu, chuyên tâm thực hành, có sức sống chân thật, không phải là chỉ nói suông, học nhiều. Cho nên, tánh có tối sáng mà học không có nhiều ít, cốt ở chỗ chuyên rồng tu tập. Ở thế gian có câu, thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên, tạc sơn xuyên đại hải, phi vụ đổ thanh thiên. Tức là việc đời không có gì khó, đều bởi do tâm mình chẳng chuyên thôi. Người ta có thể đục núi xuyên ra tới biển cả, hoặc có thể vén mây mù thấy cả trời xanh. Đó là nói lên sự quyết tâm chuyên rồng một việc thì có thể làm được những việc khó làm. Nên ngày xưa người ta có thể đục núi xuyên ra tới biển cả. Vấn đề này thì bây giờ đã dễ dàng hơn nhiều vì đã có phương tiện hiện đại trợ giúp. Còn ngày xưa thì đâu có máy móc gì. Rồi người ta có thể vén mây để thấy trời xanh, thấy những ngôi sao xa, những việc khó như thế. Khi có sự quyết tâm chuyên rồng thì cũng làm được những thành tựu. Còn như việc dễ mà mình không chuyên tâm, nhiều khi cũng không thành công. Ở trong đạo cũng vậy, như Ngài Huệ Lăng Trường Khánh. Ngài tham thiền 20 năm không xong mà cũng cứ tham liên tục, ngồi rách tới 7 cái bồ đoàn mới tỏ ngộ. Ở thời Phật còn tại thế, có tôn giả Châu Lợi Bàn Đặc. Trong kinh kể lại, Ngài học hoài một câu kệ mà không thuộc. Anh của Ngài là tôn giả Đại Bàn Đặc mới đuổi Ngài đi về. Ngài buồn định đi về thì gặp được Phật. Phật hỏi và Ngài mới kể chuyện trên. Phật bảo, ta đã nhận ông vào tăng đoàn nên ông cứ ở lại. Và Phật dạy, mỗi khi lau quét dơ bẩn nơi tăng phòng hãy đọc. Quét sạch dơ bẩn, quét sạch dơ bẩn. Nhắc tới nhắc lui như vậy và do sức chuyên chú lâu ngày, sau một thời gian tâm chuyên nhất, Ngài cảm nhận, ngoài việc quét, đây còn lau quét nơi tâm của mình nữa. Ngài liên tục thực hành như vậy và cảm ngộ sâu ở trong đó. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán. Như vậy là do nghe Phật dạy một câu đó, rồi chuyên tâm thực hành và thành tựu quả A-la-hán. Trong khi đó, tỳ kheo Thiện Tinh là vị thông minh, học thuộc 12 bộ kinh mà bị đọa vào địa ngục. Quý vị thấy có đau đớn không? Đó là để cảnh tỉnh cho mình, chớ có học suông mà thiếu thực hành. Cho nên ở đây, Ngài Đạo An nói là quan trọng ở chỗ chuyên rồng tu tập. Người bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới thì hay lo làm chùa tháp, đâu thể trọn ngày không thành tựu được việc gì. Lập thân không có tiếng tâm chi, đáng gọi là uổng mất cả đời. Này cố khuyên dạy ông, hãy nên tự chín chắn. Đây Ngài nói, trong ba bậc đó, bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới thì lo làm chùa tháp, cũng đều là tạo công đức, không thể qua suông. Chỗ này cũng phải hiểu kỹ, nói tọa thiền là bậc trên, nhưng thế nào mới là bậc trên? Không khéo thì tự ỷ lại, tự khen mình rồi chê người nữa là nguy hiểm. Nếu chỉ ngồi trên hình tướng thôi, rồi sinh tâm cao thấp hơn thua. Tôi ngồi nhiều, anh ngồi ít. Tôi ngồi hay, anh ngồi dở, thì gọi là bậc trên được không? Nên đây phải hiểu, ngồi thiền đây là phải ngồi cho định tâm, ngồi cho thấy tánh, sáng được nguồn gốc chân thật. Vậy mới xứng đáng là bậc trên, chứ không phải chỉ là ngồi trên hình thức thôi. Thiền sư Hoằng Trí Chánh Giác nói, thân ngồi an định, tâm lặng lẽ bất động, đó là dụng công chân chính. Tức là thân ngồi an định, tâm cũng phải lặng lẽ bất động, thân và tâm đồng thời dừng nghỉ. Miệng lặng thinh để cho meo móc, lưỡi để yên cho cỏ nảy mầm. Tức là miệng ngậm lại để cho lên meo lên móc, lưỡi để cho cỏ mọc mầm, mọc cỏ lên luôn. Tu tập như thế cho miên mật, thanh lọc tâm cho tâm trong suốt như hồ thu, chiếu sáng như trăng rằm. Tức là thanh lọc nội tâm của mình thật là trong, là sáng. Mặc tọa như vậy, dù cảnh tượng nào có xuất hiện, tâm cũng luôn luôn chiếu sáng tin tưởng mọi vật đúng ngay bản vị của nó. Nghĩa là ngồi yên như vậy thì tâm rất là trong sáng, cho nên dù có cảnh tượng nào đó xuất hiện thì tâm vẫn luôn luôn là sáng, không phải là theo cảnh, bị cảnh nó che mờ. Dù cảnh đẹp hay cảnh xấu, tâm vẫn luôn chiếu sáng rõ ràng, gọi là mọi vật đúng ngay bản vị của nó. Cái nào yên bản vị cái đó, không có xem vào thành ra nó mê mờ. Tâm trụ ngay nhất niệm vạn niên, không theo sắc tướng dù là trong hay ngoài. Đó, ngồi như vậy mới là bậc trên, trụ ngay nơi một niệm mà muôn năm, không phải là vừa đó mà một niệm nó thay đổi. Gọi là nhất ba tài động vạn ba tùy, nghĩa là vừa có niệm khởi lên thì ngàn muôn niệm nó kéo theo. Theo cái vọng động thì lúc đó không thể là bậc trên được. Đây Ngài chỉ cho thấy ngồi thiền là phải toàn tâm ở trong đó. Như vậy mới thành tựu được kết quả như Ngài Đạo An nói. Ngồi thiền là bậc trên, kế bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới mới lo làm chùa tháp, là cũng đều tạo công đức, không phải là vào đây để ngày tháng qua suông, không có được gì hết. Chương 9. Ông đã xuất gia là hằng trái với cha mẹ, dùng đạo pháp sửa đổi tánh tình, quần áo thế tục tách rời khỏi thân, ngài từ giả cha mẹ, chợt buồn chợt vui. Đã xuất gia là rời bỏ gia đình cha mẹ, là cắt đứt tình thân ái trói buộc, nên nói hằng trái với cha mẹ. Và như vậy thì phải dùng đạo pháp để sửa đổi tánh tình của mình, trừ những tập khí thế gian, tập khí sanh tử, không phải vào đây để an dưỡng qua ngày. Quần áo thế tục đã tách rời khỏi thân rồi, bây giờ mặc áo đạo, áo giải thoát thì mình phải sống làm sao cho phù hợp. Không nhớ ngài từ giả cha mẹ chợt buồn chợt vui hay sao? Buồn vì phải xa cách người thân, nhưng vui vì được sống đời giải thoát. Vậy xét lại tánh tình của mình xem, giờ đây còn giống với ngoài thế tục nữa hay không? Vào chùa rồi thì phải sửa đổi. Cho nên ngài nhắc tiếp: xa dứt hẳn thế tục, vượt ra khỏi bụi trần, bây giờ dứt khoát vượt lên. Còn không thì vào chùa rồi lâu lâu tập khí thế tục nó chen vào sống dậy nữa. Có câu chuyện kể về một vị quan ở trong triều. Ông làm một chức vụ nhỏ phụng sự cho vua. Tới gần về già thì ông cảm thấy chán trên chốn quan trường, bởi ở trong đó ông thấy hết những cảnh gọi là tranh chấp nhỏ nhen, những thủ đoạn để giành lấy địa vị. Nên ông về hưu, rồi ông vào tu ở trong thiền viện cách xa kinh thành. Ông tự hẹn với mình, coi như đây là không còn những phiền nhiễu của người thế tục đó nữa. Nếu không ngộ đạo, ít ra cũng được an ổn rồi. Tức là vào chùa rồi thì không còn thấy những cảnh bon chen thủ đoạn như thế gian ấy nữa. Nhưng rồi sống ở trong thiền viện được ít lâu, kiểm lại, ông nhận ra lâu lâu ông lại được cất nhắc lên một chức, rồi được lên đến địa vị cao, rồi những thủ đoạn trước kia nơi triều đình giờ đây đang ngấm ngầm sống dậy. Ông kiểm lại như vậy, thấy giật mình, tưởng đâu vào đây là hết cái kia, bây giờ nó cũng vậy. Gần một năm sau thì ông quyết định rời khỏi thiền viện, vào ở trong một hang đá. Ông sống đơn giản với một ít đồ đạc sơ sài. Có người thấy vậy mới đến hỏi ông, vì sao ông ở trong thiền viện cũng có địa vị cao, có danh tiếng, lại bỏ hết vào đây, sống nhọc nhằn như chôn vùi cuộc đời vậy? Ông đáp, đi đâu cũng vẫn vậy, một thứ phân bò cũ mềm ấy thôi. Qua đây là để cảnh tỉnh mình, vào chùa rồi, chớ để tập khí thế gian nó sống dậy, thì khó tìm thấy giải thoát, cho nên ngài nhắc, xa dứt hẳn thế tục, vượt ra khỏi bụi trần. Còn lâu lâu kiểm lại, vẫn dính bụi trần như xưa là đáng tiếc. Phải lo tu học kinh đạo, ngăn giữ mình theo về chân thật. Thế nào cứ làm ngơ, nhiễm trở lại cái nhân thế tục. Đáng lẽ phải lo tu hành giữ mình, sống trở về với cái chân thật. Bây giờ lại làm ngơ, lâu lâu lại nhiễm với cái nhân của thế tục, bụi bặm nó bám trở lại. Kinh và đạo đã mỏng manh, đức hạnh cũng không có chút gì, lời nói chẳng đáng quý, đạo đức chẳng đáng trọng. Lời mình nói ra, người ta xem thường, đạo đức cũng không có gì để người kính trọng. Thầy bạn chịu liên lụy, sân hận ngày thêm đầy. Tức là mang tiếng xấu lây cho thầy bạn nữa. Thí dụ như sống ở trong đây, tu hành đạo hạnh không có tốt lành gì, thì có mang tiếng thầy, mang tiếng bạn hay không? Nghĩa là ông ấy tu thiền ở thiền viện Trúc Lâm mà như vậy đó, thì như vậy vừa mang tiếng cho hòa thượng, rồi mang tiếng huynh đệ nữa, đâu phải chỉ một mình thôi. Nên thầy bạn chịu liên lụy, sân hận ngày thêm đầy, xuất gia như vậy là tổn pháp, nhục thân. Hãy nghĩ đó, khéo tự dưỡng mình. Đó là Ngài đã tha thiết nhắc nhở để cho mỗi người sống đầy đủ ý nghĩa của người xuất gia. Đây là chính chương di giới của Ngài Đạo An.